Chương 130, lại đưa tới cửa một cái, chương 130, lại đưa tới cửa một cái. Hứa Chiêu Chiêu cảm giác mình thân thể nhẹ bẫng, lập tức rơi vào một mảnh mềm mại, là giường của nàng giường. Đầu óc của nàng trống rỗng, chỉ còn lại có nổi trống giống như nhịp tim, chấn động đến màng nhĩ ông tắc hưởng. Đoạn, Đoạn đại nhân, ngươi. Thanh âm của nàng phát toái, mang theo tiếng khóc nức nở, dưới hai tay ý thức chống đỡ tại hắn kiên cố trên lồng ngực. Đoạn Bất Phàm không có động tác, chỉ là cúi người, nóng rực hô hấp phun ra tại hai của nàng khuyết. Từ hôm nay trở đi, đừng gọi ta đại nhân. Thanh âm của hắn rất thấp, mang theo một loại kỳ dị từ tính, chui vào Hứa Chiêu Chiêu lỗ tai, để nàng toàn thân run lên, ngay cả một điểm cuối cùng khí lực đều biến mất. Cái kia, gọi là cái gì? Hứa Chiêu Chiêu khẽ mắt trượt xuống một giọt nước mắt, không biết là sợ sệt hay là cái gì khác. Gọi ta danh tự, hoặc là gọi phu quân. Đoạn Bất Phàm lời nói bình tĩnh, lại giống một đạo kinh lôi tại Hứa Chiêu Chiêu trong đầu nổ tung. Phu quân. Nàng cả người đều động, ngơ ngác nhìn phía trên mơ hồ hình dáng. Nàng không phải đang nằm mơ. Cái này nàng chỉ có thể ở trong mộng ngưỡng vọng nam nhân, cái này như thần linh giống như cường đại chói mắt nam nhân, thật lựa chọn nàng. Ta. Hứa Chiêu Chiêu muốn nói gì, tiết hầu lại nghẹn ngào không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể dùng hết toàn lực gật gật đầu, nước mắt lần nữa vỡ đê bốn. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Bất Phàm đi ra phủ đệ, ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người, xua tán đi mấy ngày liên tiếp sát phạt chi khí. Đại Tần Hoàng thành hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc, trong lòng của hắn nhưng lại chưa cảm thấy bao nhiêu nhẹ nhõm. Cái kia thần bí thương lão thanh âm giống một đoàn mê vụ, bao phủ ở trong lòng. Hắn dạo chơi đi tại hoàng thành trên đường phố rộng rãi, chung quanh người đi đường cùng võ giả nhìn thấy hắn, không khỏi lộ ra vẻ kính sợ, nhao nhao tránh lui đến hai bên đường, không mình hành lễ. Tham kiến Đoàn vương gia. Thanh âm liên tiếp. Đoạn Bất Phàm không để ý đến, hắn cần một chỗ yên lặng một chút. Ngay tại hắn vượt qua một cái góc đường lúc, một đạo mang theo vài phần kiêu mị, mấy phần trêu chọc thanh âm quen thuộc, tại cách đó không xa vang lên. Đoàn đại ca, thật là gọi tiểu nữ tử đợi thật lâu a. Đoạn Bất Phàm bước chân dừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước một tòa lịch sự tao nhã dưới tử lâu, một đạo thức tha bóng hình xinh đẹp nghiêng người dựa vào lấy cột trụ hành lang. Nàng mặc một thân màu lửa đỏ bó sát người váy dài, đem cái kia thành thục nở nàng đường con phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, một đầu như gợn sóng tóc dài tùy ý rối tung, trên gương mặt xinh đẹp treo một vòng biểu tình tự tiếu phi thiếu. Chính là đã làm tông chủ Tô Chỉ Nhu. Nàng tựa hồ đang nơi này đợi đã lâu, nhìn thấy Đoạn Bất Phàm nhìn sang, nàng đứng thẳng người, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới. Làn gió thơm đập vào mặt. Tô cô nương, ngươi làm sao lại tại cái này? Đoạn Bất Phàm hơi nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Tự nhiên là tới tìm ngươi. Tô Chỉ Nhu ở trước mặt hắn đứng vững, một đôi câu người đôi mắt đẹp không e dè ở trên người hắn dò xét, trong ánh mắt nhiệt độ cơ hồ muốn đem người hòa tan. Nàng khẽ cười một tiếng. Ngươi nói hữu duyên gặp lại, ta sợ duyên phận này không đủ sâu, chờ đến quá lâu, dứt khoát liền chính mình tới sáng tạo duyên phận. Lời của nàng lớn mật mà trực tiếp, để Đoạn Bất Phàm đều có chút mỉm cười. Nữ nhân này, xác thực không giống bình thường. Ngươi ngược lại là trực tiếp. Đoạn Bất Phàm cười cười. Đối với người trong lòng, tự nhiên muốn trực tiếp một chút, trước kia ta liền không có thận trọng qua, là ngươi tại lập trường lắc lư. Tô Chỉ Nhu trả lời càng thêm rõ ràng, nàng tiến lên một bước, cơ hồ dán tại Đoạn Bất Phàm trên thân, thấp giọng, thổ khí như lan. Hiện tại, ta thuộc về ngươi trận doanh, đừng cự tuyệt được không? Nàng dương mắt màn, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Đoạn Bất Phàm, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, bị thái thiên thành. Ngươi ở đây nhiều nhãn tạp, không phải nói chuyện địa phương. Ta biết ngoài thành Thanh Ba Hồ bạn phong cảnh rất tốt, vô tình đại ca có thể nguyện nể mặt, bồi tiểu nữ tử đi một chuyến. Đây cũng không phải là hỏi thăm, mà là mời. Đoạn Bất Phàm nhìn xem trong mắt nàng tình thế bắt buộc, trong lòng hơi động. Dẫn đường. Màn đêm buông xuống, một vầng minh nguyệt treo lơ lửng không trung. Thanh Ba Hồ bạn, gió đêm phơ phất, thổi đến mặt hồ nổi lên lân lân bạc quang. Một chỗ yên lặng bên bờ, đốt một chậu lửa than, ánh lửa nhảy vọt, đem chúng quanh chiếu rọi đến một mảnh ấm áp. Đoạn Bất Phàm cùng Tô Chỉ Nhu ngồi đối diện nhau. Tô Chỉ Nhu thay đổi một thân dẫn lửa váy đỏ, mặc vào một kiện thanh lịch quần dài trắng, ánh trăng cùng ánh lửa chiếu rọi, thiếu đi mấy phần ban ngày xinh đẹp, nhiều hơn mấy phần thánh khiết cùng ôn nhu. Nàng tự tay là Đoạn Bất Phàm rót đầy một chén rượu, đưa tới. Rượu này tên là Say Hồng Nhan, là ta tự tay cất. Thanh âm của nàng tại trong đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Đoạn Bất Phàm tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, cay độc tiểu dịch vào cổ họng, hóa thành một dòng nước ấm. Rượu ngon. Rượu cho dù tốt, cũng cần có đúng người cùng uống, mới không coi là cố phụ. Tô Chỉ Nhu thâm thẳm thở dài, chính mình cũng bưng chén rượu lên, nhìn chăm chú trong chén lắc lư tiểu dịch. Ta gặp qua muôn hình muôn vẻ nam nhân, có quyền nghiêng một phương tiêu hùng, cũng có thiên phú tuyệt luân kỳ tài. Nàng dừng một chút, ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Đoạn Bất Phàm trên khuôn mặt. Nhưng bọn hắn, chưa bao giờ có một người có thể giống như ngươi, để cho ta nhìn thấy hắn lúc hiểu ý nhảy. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chăm chú. Đoàn đại ca, ngươi cảm thấy ta thế nào? Nàng rốt cục hỏi ra miệng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một đôi mắt đẹp tại dưới ánh lửa sáng đến kinh người, chăm chú khóa lại Đoạn Bất Phàm con mắt, không buông tha hắn một tơ một hào biểu tình biến hóa. Ngươi rất tốt. Đoạn Bất Phàm mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Đạt được đáp án này, Tô Chỉ Nhu trong mắt lóe lên một vòng hào quang, khóe miệng dáng tươi cười cũng theo đó nở rộ. Nàng đứng người lên, vòng qua chậu than, đi đến Đoạn Bất Phàm bên người, sau đó, làm ra một cái to gan cử động. Nàng trực tiếp ngồi vào Đoạn Bất Phàm trong ngực, hai tay thuận thế vòng lấy cổ của hắn. Ôn hương miễn ngọc, đầy cõi lòng hương thơm. Tốt bao nhiêu? Nàng đem gương mặt dán tại trên ngực của hắn, cảm thụ được cái kia trầm ổn hữu lực nhịp tim, thanh âm mang theo một tia thỏa mãn lười biếng cùng nũng nịu. Đoạn Bất Phàm không có đẩy ra nàng, chỉ là đưa tay nắm ở nàng cái kia mềm mại vòng eo. Tốt đến, để cho ta cảm thấy có chút phiền phức. Nghe được câu trả lời này, Tô Chỉ Nhu chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười khanh khách đứng lên, cười đến nhánh hoa run rẩy. Nam nhân không đều ưa thích phiền phức sao? Nhất là ta như vậy phiền phức. Nàng ngẩng đầu, thổ khí như lan, ấm áp khí tức phun tại trên cằm của hắn. Đời ta chưa bao giờ đối với nam nhân động qua tâm, ngươi là người thứ nhất, cũng sẽ là cái cuối cùng. Ta cũng không muốn làm cái gì tông chủ, quá mệt mỏi, quá không thú vị. Ta chỉ muốn làm một người nam nhân sau lưng tiểu nữ nhân, cho hắn sinh con dưỡng cái, cho hắn hồng tụ thiên hương. Nàng nhìn xem Đoạn Bất Phàm con mắt, nói từng chữ từng câu. Ta, Tô Chỉ Nhu, muốn làm nữ nhân của ngươi. Ngươi, có muốn hay không ta? Ánh mắt của nàng không có chút nào lùi bước, tràn đầy được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Đoạn Bất Phàm nhìn xem nàng, bỗng nhiên cười. Hắn không có trả lời, mà là đứng người lên, trong ngực vẫn như cũ ôm cái này nữ nhân to gan. Hắn ôm nàng, từng bước một đi hướng bên hồ cây kia to lớn liễu rủ bên dưới. Ánh trăng xuyên thấu qua cánh liễu, hạ xuống pha tạp quang ảnh. Tô Chỉ Nhu tim nhảy tới cổ rồi, nàng không biết Đoạn Bất Phàm muốn làm gì, là tiếp nhận hay là cự tuyệt. Đoạn Bất Phàm đưa nàng nhẹ nhàng buông xuống, để nàng dựa vào tráng kiện cây liễu làm. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, thâm thúy đôi mắt ở dưới ánh trăng, tựa như sâu không thấy đáy vòng xoáy, ngươi cũng đã biết, đi theo ta sẽ rất nguy hiểm. Tô Chỉ Nhu ngửa đầu, không sợ hai chút nào nhìn thẳng hắn, nhếch miệng lên một vòng điên đảo chúng sinh dáng tươi cười, dã ngoại hoang vu, cô nam quả nữ, xác thực rất nguy hiểm. Chương 131, đại hôn. 1. Chương 131, đại hôn. 1. Đoạn Bất Phàm nhìn xem nàng, bỗng nhiên cười. Hắn không có trả lời, mà là đứng người lên, trong ngực vẫn như cũ ôm cái này nữ nhân to gan. Hắn ôm nàng, từng bước một đi hướng bên hồ cây kia to lớn liễu rủ bên dưới. Ánh trăng xuyên thấu qua cánh liễu, hạ xuống pha tạp quang ảnh. Tô Chỉ Nhu tim nhảy tới cổ rồi, nàng không biết Đoạn Bất Phàm muốn làm gì, là tiếp nhận hay là cự tuyệt. Đoạn Bất Phàm đưa nàng nhẹ nhàng buông xuống, để nàng dựa vào tráng kiện cây liễu làm. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, thâm thúy đôi mắt ở dưới ánh trăng, tựa như sâu không thấy đáy vòng xoáy. Ngươi cũng đã biết, đi theo ta sẽ rất nguy hiểm. Tô Chỉ Nhu ngửa đầu, không sợ hai chút nào nhìn thẳng hắn, nhếch miệng lên một vòng điên đảo chúng sinh dáng tươi cười. Dã ngoại hoang vu, cô nam quả nữ, xác thực rất nguy hiểm. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Đoạn Bất Phàm liền cúi người. Tô Chỉ Nhu chỉ cảm thấy một cô nóng rực khí tức đem chính mình bao phủ, nàng vô ý thức nhắm mắt lại, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ bốn. Gió đêm thổi qua, liễu diệp xa xa rung động, phản phất tại là cái này tĩnh mịch bóng đêm nhạt đệm. Hồi lâu, Tô Chỉ Nhu tựa ở dưới cây liễu, quần áo có chút lộn xộn, tấm kia trên gương mặt xinh đẹp mang theo một vòng chưa bao giờ có thỏa mãn cùng lười biếng, khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm lên động lòng người xuân ý. Nàng nhìn xem bên cạnh cái kia trầm mặc nam nhân, chủ động đem đầu tựa ở trên vai của hắn. Hiện tại, ta xem như ngươi phiền phức sao? Đoạn Bất Phàm ừ một tiếng, không có nhiều lời. Hắn nắm ở eo của nàng, cảm thụ được trong ngực ấm áp thân thể mềm mại. Nữ nhân này giống một đám lửa, nhiệt liệt, trực tiếp, không che giấu chút nào dục vọng của mình cùng tình cảm, đúng là phiền phức. Nhưng, hắn không ghét loại phiền phức này. Ta ngày mai liền muốn thành hôn. Đoạn Bất Phàm thanh âm rất bình tĩnh, giống như là đang trần thuật một kiện dâu ria sự tình. Tô Chỉ Nhu thân thể nhỏ không thể thấy cứng một chút. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Đoạn Bất Phàm bên mặt, dưới ánh trăng, hắn hình dáng rõ ràng, ánh mắt thâm thúy phải xem không ra bất kỳ cảm xúc. Là cùng nữ hoàng bệ hạ sao? Ân, còn có sáng tỏ. Nghe được đáp án này, Tô Chỉ Nhu trầm mặc một lát. Nàng đỗng nhiên cười, trong tiếng cười mang theo một tia tự dễ ước, lại càng nhiều hơn chính là một loại thoải mái. Cũng tốt. Nàng một lần nữa dựa vào về bờ vai của hắn, thanh âm êm dịu. Ta vốn là không nghĩ tới muốn cái gì danh phận, có thể làm nữ nhân của ngươi, đã là đời ta lớn nhất yêu cầu xa vời. Nàng dừng một chút, ngữ khí trở nên có chút u oán. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi người này nhìn xem lạnh như băng, bên người cũng không thiếu nữ nhân. Nữ hoàng bệ hạ, sáng tỏ nha đầu kia, hiện tại lại nhiều ta một cái. Ngươi liền không sợ chúng ta đánh nhau? Đoạn Bất Phàm quay đầu, nhìn xem nàng. Các ngươi sẽ không? Ngữ khí của hắn rất khẳng định. Tô Chỉ Nhu bị hắn thấy giật mình trong lòng, lập tức nhếch miệng. Bá đạo. Nàng trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng dâng lên một cố dị dạng ngọt ngào. Đúng vậy à, nam nhân này chính là bá đạo như vậy, vô luận là đối với địch nhân hay là đối với mình nữ nhân, cũng chính là loại bá đạo này mới khiến cho nàng như vậy mê muội. Vậy ngươi ngày mai trả lại tìm ta sao? Tô Chỉ Nhu ngửa mặt lên, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Không đến. Vì cái gì? Ta phải bồi các nàng. Đoạn Bất Phàm trả lời đơn giản trực tiếp, lại làm cho Tô Chỉ Nhu tâm bỗng nhiên một nắm chặt. Nàng nhìn xem hắn, vành mắt có chút phím hồng. Ngươi cái này không có lương tâm, vừa được thân thể của ta, liền phải đem ta vứt qua một bên. Đoạn Bất Phàm nhìn xem nàng lã chã trực khóc bộ dáng, vươn tay, nhéo nhéo nàng tấm kia thổi qua liền phá gương mặt, về sau có nhiều thời gian, chúng ta còn nhiều thời gian. Tô Chỉ Nhu ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn xem trong mắt của hắn cái kia chợt lóe lên ôn nhu, tất cả ủy khuất cùng thất lạc, trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng nào vào trong ngực hắn, ôm thật chặt hắn. Đây chính là ngươi nói, không cho phép gạt ta. Ân. Ngày thứ hai, toàn bộ đại hạ hoàng thành đều đắm chìm tại một mảnh ăn mừng trong hải dương. Lụa đỏ treo lơ lửng, đèn lồng cao chiếu, từ hoàng cung chu tường, một mực kéo dài đến trong thành hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh. Trên đường phố, dân chúng tự động phun lên đầu đường, trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Bọn hắn đàm luận chỉ có một việc. Bọn hắn thủ hộ thần, cái kia lấy sức một mình, là đại hạ khai cương thác thổ, đánh xuống bất thế cơ nghiệp một chữ sánh vai đoàn vương ra, hôm nay sẽ cùng bọn hắn nữ hoàng bệ hạ, cùng vị kia đồng dạng thâm thụ kính yêu Hứa Chiêu Chiêu cô nương, cùng nhau cử hành đại hôn. Đây là thiên cổ không có thịnh sự. Trong hoàng cung, càng là răng đèn kết hoa, vàng son lộng lẫy. Thái hòa điện trước, trên quảng trường cực lớn, văn võ bá quan thân mang mới tinh triều phục, chỉnh tề xếp hàng, thần sắc nghiêm túc mà kích động. Giờ lành đã đến. Theo lễ quan một tiếng cao vút tuân lệnh, du dương cổ vui tấu vang. Đoạn Bất Phàm thân mang một thân màu lót đen kim văn lộng lẫy lễ phục, long hành hổ bộ, từ đại điện một chỗ khác chậm rãi đi tới. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy, trên thân cái kia cỗ trong lúc lơ đãng toát ra bá đạo khí tức, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một loại nguồn gốc từ linh hồn kính sợ. Tại hắn hai bên trái phải, hai đạo thân ảnh tuyệt mỹ, người khoác mũ phượng khăn quàng vai, bước liên tục nhẹ nhàng. Bên trái là Nam Cung Yên Nhiên, đầu nàng mang cửu long tứ phượng quan, người mặc màu đỏ đế áo, khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất cao quý. Ngày xưa đế vương uy nghiêm bị một tầng nhu tình thay thế, cặp kia trong trẻo trong đôi mắt chỉ chiếu đến nàng bên cạnh nam nhân thân ảnh, tràn đầy yêu say đắm cùng hạnh phúc. Bên phải là Hứa Chiêu Chiêu, nàng đồng dạng mũ phượng hà y yể, chỉ là hình dạng và cấu tạo hơi kém. Tấm kia thanh thuần trên gương mặt xinh đẹp, mang theo vài phần ngượng ngùng, mấy phần khẩn trương, càng nhiều, không cách nào che giấu vui sướng cùng thỏa mãn. Nàng len lén liếc qua bên cạnh Đoạn Bất Phàm, lại cực nhanh cúi đầu xuống, tim đập như liễu chạy. Đây hết thảy đều giống như một giấc mộng. Ba người sánh vai, đi đến đài cao. Tại văn võ ba quan cùng ngàn vạn cấm quân nhìn soi mói, bọn hắn đối với thiên địa, đối với đại hạ liệt tổ liệt tông, đi ba bái chín khấu chi lễ. Lễ thành, lễ quan thanh âm vang vọng toàn bộ hoàng cung. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng đoàn vương gia. Hạ hỉ hứa nương nương. Như núi kêu biển gầm tiếng chúc mừng, phóng lên tận trời. Nam Cung Yên Nhiên hốc mắt ướt. Nàng nhìn xem bên cạnh nam nhân, cái này vì nàng chống lên một mảnh bầu trời, để nàng từ một cái công chúa trở thành chân chính nữ hoàng nam nhân. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là nàng cả đời bạn lữ. Hứa Chiêu Chiêu càng là sớm đã lệ rơi đầy mặt, nàng nắm thật chặt Đoạn Bất Phàm tay, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Nhưng mà, ngay tại cái này cả nước cùng chúc mừng, bầu không khí đạt đến đỉnh điểm thời khắc. Hừ, hoang đường. Một tiếng cực không hài hòa hừ lạnh, như là đất bằng kinh lôi, tại trước đại điện nổ vang. Tất cả mọi người dáng tươi cười đều cứng ở trên mặt. Văn võ bá quan theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp ba tên râu tóc bạc trắng lao thần từ trong đội ngũ đi ra, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Một người cầm đầu chính là Thái phó đương triều Tam triều Nguyên lão Vương Kính Chi. Bên cạnh hắn hai người cũng là quyền cao chức trọng Tam công Cửu Khanh, là cựu quý tộc thế lực đại biểu. Nam Cung Yên Nhiên nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, lông mày cau lại. Vương Thái phó, hôm nay chính là chấm cùng vương gia ngày đại hôn, ngươi có gì bất mãn? Vương Kính Chi cầm trong tay ngà voi hốt bản, đối với Nam Cung Yên Nhiên túi người hành lễ, ngựa khí lại không tiêu ngạo không tự ti. Bệ hạ, lão thần không dám bất mãn. Hắn ngồi dậy, ánh mắt đảo qua Đoạn Bất Phàm, cuối cùng rơi vào Hứa Chiêu Chiêu trên thân, trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng kinh thường. Chỉ là từ xưa đến nay, đế hậu đại hôn chính là quốc chi trọng điện, há có thể như vậy trò đùa? Bệ hạ chính là vạn kim thân thể, cùng vương gia thành hôn chính là ông trời tác hợp cho, lão thần cùng bách quan đều ủng hộ. Câu chuyện của hắn nhất chuyển, thanh âm đột nhiên cất cao. Có thể nàng này thân phận ra sao? Chỉ là một kẻ bình dân, lại dám cùng bệ hạ cùng ngày, cùng dụng cụ, cùng điện thành hôn, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Đưa bệ hạ ở chỗ nào? Làm cho ta đại hạ lễ pháp ở chỗ nào? Phía sau hắn hai tên lão thần cũng lập tức phụ họa. Thái phó nói cực phải, cử động lần này làm trái tổ chế, làm bẩn hoàng gia mặt mũi, xin mời bệ hạ nghĩ lại. Xin mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đem nàng này biếm thành cung tỷ, lấy nhìn thẳng vào nghe. Ba người thanh âm tại trước đại điện quanh quẩn, tràn đầy cái gọi là trung nghĩa cùng chính khí. Một chút đồng dạng xuất thân cựu quý tộc quan viên cũng bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn không dám đối với Đoạn Bất Phàm bất kính, lại đem tất cả đầu mâu đều nhắm ngay không có chút nào bối cảnh Hứa Chiêu Chiêu. Hứa Chiêu Chiêu sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Nàng vô ý thức nắm chặt Đoạn Bất Phàm ống tay áo, thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng sợ hãi. Trên đài cao, Nam Cung Yên Nhiên sắc mặt triệt để lạnh xuống. Nàng đang muốn mở miệng, Đoạn Bất Phàm lại trước một bước động. Hắn không có nhìn cái kia ba cái têu gạo lão thần, chỉ là nhẹ nhàng vô vô Hứa Chiêu Chiêu tay, sau đó quay đầu, nhìn về phía Nam Cung Yên Nhiên. "Ngươi thần tử, ngươi đến xử trí." Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Nam Cung Yên Nhiên trong lòng ấm áp. Nàng biết, đây là Đoạn Bất Phàm tại giữ gìn nàng làm nữ hoàng tôn nghiêm. Hắn có thể một đầu ngón tay nghiền chết cái này ba cái không biết sống chết lão giả, nhưng hắn không có, hắn đem cái này quyền lực giao cho nàng. Nam Cung Yên Nhiên hít sâu một hơi, mở miệng lần nữa lúc, thanh âm đã không mang theo mảy may tình cảm, tràn đầy đế vương uy nghiêm cùng lạnh nhạt. "Vương Kính Chi." Vương Thái phó trong lòng run lên, ngẩng đầu lên nói, "Lão thần tại." Miệng ngươi miệng từng tiếng tổ chế lễ pháp, cái kia chấm hỏi ngươi, đại hạ khai quốc thái tổ, có thể từng lập luật pháp, chấm hôn sự, cần do ngươi đến xem bảo. Vương Kính Chi lập tức nghẹn lời. "Chấm hỏi lại ngươi, Hứa Chiêu Chiêu chính là đoàn vương gia nữ nhân, nó thân phận, là ngươi một cái thần tử có thể tùy ý rèm pha sao?" Chương 131, đại hôn 2, chương 131, đại hôn 2. Vương Kính Chi cái chán, dị ra mồ hôi lạnh. "Chấm cuối cùng hỏi ngươi." Nam Cung Yên Nhiên thanh âm đột nhiên trở nên lăng lệ. "Hôm nay là chấm hôn lễ. Ba người các ngươi, ngay trước văn võ bá quan, vạn quân tướng sĩ mặt, công nhiên chỉ trích chấm quyết định, nhiễu loạn đại điện, giáp tâm ra sao? Là muốn cho người trong thiên hạ nhìn chấm trò cười, hay là nói, tại trong mắt các ngươi, chấm nữ hoàng này, căn bản không có chút nào uy nghiêm có thể nói." Một câu cuối cùng, đã là thanh sắc câu lệ, sát cơ lộ ra. Vương Kính Chi ba người phủ phù một tiếng, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy giống như run run. Bệ hạ bất giận. "Lão thần, lão thần tuyệt không ý này a. Lão thần một lòng vì công, chỉ là không đành lòng tổ tông cơ nghiệp hổ thẹn." "Ý miệng." Nam Cung Yên Nhiên nghiêm nghị đánh gãy. "Thâm tư của các ngươi, chấm nhất thanh nhị sở." Nàng lạnh lùng nhìn xem quỳ trên mặt đất ba người, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Đơn giản là cảm thấy chấm là một kẻ nữ lưu, cảm thấy đoàn vương gia quanh năm ở bên ngoài, liền muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, thăm dò chấm danh giới cuối cùng, củng cố các ngươi cái kia buồn cười địa vị. "Đáng tiếc, các ngươi tính lầm." Nàng vung lên phượng tay áo, thanh âm như băng. "Chuyển chấm ý chỉ." Thái phó Vương Kính Chi, ngự sử đại phu Lý Thuần, thái thường khanh Triệu Hiển, vậy ra lên mặt, xem thường quân thượng, nhiễu loạn đại hôn, tội không thể xá. lập tức lên, cách đi ba người tất cả chức quan tước vị, biến thành thứ dân, vĩnh viễn không thu nhận. Thứ ba tộc bên trong, tất cả đảm nhiệm chức quan người, cùng nhau bãi miễn, trà rõ đến cùng. Khâm thử. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ quảng trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị Nam Cung Yên Nhiên lôi đình này thủ đoạn cho chấn nhất rồi. Hung ác, quá độc ác. Cái này không chỉ là bãi quan, đây là muốn đem cái này ba cái chiếm cứ triều đình nhiều năm uy tín lâu năm quý tộc thế lực nổ tận gốc. Vương Kính Chi ba người càng là như bị sét đánh, sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như tro. Bọn hắn xong, bọn hắn phía sau gia tộc cũng xong rồi. Mang xuống. Nam Cung Yên Nhiên lạnh lùng phun ra ba chữ. Lập tức có như lang như hổ cấm quân tiến lên, đem sủi lơ như bùn ba người trực tiếp ném ra quảng trường. Nam Cung Yên Nhiên ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới câm như hến văn võ bá quan, đặc biệt là những cái kia vừa rồi dục dịch cựu quý tộc. Thanh âm của nàng vang lên lần nữa. Hôm nay, chấm đem lời để ở chỗ này. Hứa Chiêu Chiêu là Đoàn Vương gia nữ nhân, chính là chấm tỷ muội. Chuyện nhà của chúng ta không tới phiên ngoại nhân bình phán. Từ nay về sau, ai dám đối với nàng bất kính, chính là đối với chấm bất kính, đối với Đoàn Vương gia bất kính. Hạ chàng, so với bọn hắn ba người, thảm liệt gấp 10 lần. Nói xong, nàng xoay người, một lần nữa kéo Hứa Chiêu Chiêu tay, đối với nàng ôn nhu cười một tiếng. Sáng tỏ, đừng sợ, có ta đây. Hứa Chiêu Chiêu nhìn xem nàng, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, lại cho nàng lớn nhất dựa vào nam nhân, dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt nước mắt lần nữa trượt xuống. Lần này là cảm động nước mắt. Một trận phong ba bị Nam Cung Yên Nhiên lấy cường thế nhất tư thái triệt để lắng lại. Hôn lễ tiếp tục, tiếp xuống tiệc cưới, bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Không có người còn dám có chút dị nghị, trên mặt mọi người đều treo chân thành nhất, nhiệt liệt nhất dáng tươi cười, không ngừng mà tiến lên, hướng người mới mời rượu. Đoạn Bất Phàm ai đến cũng không có cự tuyệt, bên cạnh hắn hai vị tân nương cũng mỉm cười ứng đối. Nhưng mà ngay tại yến hội tiến hành đến một nửa, rượu hàm thai nóng thời khắc. Vâng. Một cỗ không cách nào hình dung uy áp kinh khủng, không có dấu hiệu nào từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Toàn bộ hoàng cung phản phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, không gian cũng vì đó ngưng kết. Bầu trời trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Không phải mây đen che lớp mặt trời, mà là tia sáng phản phất bị lực lượng nào đó triệt để thôn phệ. Tất cả mọi người động tác đều cứng ở nguyên địa. Trong chén rượu ngon đình chỉ lắc lư, nụ cười trên mặt ngưng kết thành hoảng sợ. Trên yến hội ồn ào náo động im bặt mà dừng. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn băng lãnh cùng run rẩy chiếm lấy mỗi người. Đoạn Bất Phàm buông xuống ở trong tay chén rượu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia thâm thúy đôi mắt xuyên thấu ngưng cố không gian, nhìn phía mảnh kia thâm thúy hắc ám. Hắn biết chính chủ tới. Ha ha, một tiếng cười khẽ tại tĩnh mịch trong hắc ám vang lên. Tiếng cười kia không cao, lại mang theo một loại cao cao tại thượng trêu tức cùng tàn nhẫn, phản phất thần minh đang quan sát dãy rùa sâu kiến. Một bóng người tại Thái Hòa Điện trên không chậm rãi hiện hiện, đó là một tên người mặc lộng lây áo bào trắng thanh niên. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất lỗi lạc, nhưng này hai con mắt bên trong lại tràn đầy coi vạn vật như chó rơm lạnh nhạt cùng ngạo mạn. Ở phía sau hắn còn đi theo bốn tên khí tức đồng dạng kinh khủng hộ vệ áo đen. Phàm tục quốc gia, sâu kiến nơi tụ tập, lại cũng dám nói rằng đại hôn thật sự là buồn cười. Thanh niên mặc bạch bào mở miệng, thanh âm của hắn trực tiếp tại mỗi người trong đầu vang lên. Ta chính là Hạo Thiên Tông đệ tử Ngụy Đồng, Phụng Tông môn chi lệnh, đến đây đuổi bắt sát hại tông ta chấp sự Lưu Thanh Huyền hung thủ. Ánh mắt của hắn chậm rãi di động, cuối cùng rơi vào Đoạn Bất Phàm trên thân. Là ngươi, chính mình quỳ xuống nhận lãnh cái chết. Ngụy Đồng khẽ miệng câu lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Hay là nói, muốn bản tọa đem tòa thành này, cái này toàn thành sâu kiến, toàn bộ giết sạch, lại đến lấy mạng chó của ngươi. Thoại âm rơi xuống, một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn sát ý ầm vang bộc phát. Thần thông cảnh nhị trọng thiên, tên đệ tử chân truyền này Ngụy Đồng thực lực tại phía xa cái kia Lưu Thanh Huyền phía trên. Nam Cung Yên Nhiên cùng Hứa Chiêu Chiêu sát mặt trong nháy mắt trắng bệch. Các nàng nắm chắc Đoạn Bất Phàm cánh tay, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đoạn Bất Phàm lại cười, hắn đứng người lên, bưng lên bầu rượu trên bàn, cho mình một lần nữa rót một chén rượu. Sau đó hắn giơ ly rượu lên, xa xa đối với trên bầu trời Ngụy Đồng, ngươi nói nhảm, nói xong sao? Ngụy Đồng trên mặt ngạo mạn, trong nháy mắt hóa thành ngậm trầm. Muốn chết. Đoạn Bất Phàm không để ý đến hắn, phối hợp đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Phanh. Hắn đem chén rượu nặng nề mà đặt lên bàn. Hôm nay là ta ngày đại hỷ. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà băng lãnh. Ta vốn không muốn giết người. Hắn ngẩng đầu, cặp kia thâm thúy con ngươi đã hóa thành một mảnh huyết sắc, nhưng luôn có thứ không biết chết sống, chính mình đưa tới cửa. Lời còn chưa dứt, người của hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở Ngụy Đồng trước mặt. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Ngay cả Ngụy Đồng vị này thần thông cảnh nhị trọng cường giả, con ngươi cũng vì đó kịch liệt co vào. Ngươi, hắn chỉ tới kịp phun ra một chữ. Một cái cuốn quanh lấy màu vàng long tượng hư ảnh nằm đấm, đã trong mắt hắn cấp tốc phóng đại. Long tượng chấn ngục. Vành cái ba, không có chút nào lo lắng. Ngụy Đồng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thể thần thông, tại cái kia bá đạo tuyệt luân quyền ấn trước mặt, yếu ớt như là một tờ giấy mỏng. Nằm đấm trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn. Thời gian phản phất tại giờ khắc này đứng im. Ngụy Đồng cúi đầu, khó có thể tin nhìn xem bộ ngực mình cái kia lỗ máu cự đại, trong mắt sinh cơ cấp tốc tiêu tán. Hắn đến chết đều không rõ, một cái pháp tượng cảnh sâu kiến, làm sao có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy? Phốc. Ngụy Đồng thân thể ở giữa không trung, bỗng nhiên bạo thành một đám huyết vụ. Phía sau hắn cái kia bốn tên đồng dạng kinh hãi muốn tuyệt hộ vệ áo đen, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hùng hục, một đạo đen kịt bao mang, quét ngang mà qua. Bốn quả đầu lâu phóng lên tận trời. Toàn bộ thế giới lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Phía dưới, tất cả tân khách, văn võ bá quan đều ngơ ngác nhìn bầu trời, đầu óc trống rỗng. cái kia không ai bị nổi, như là thần minh giáng lâm Hạo Thiên Tông cường giả. Cứ như vậy,
không có
bị một quyền, một đao liền cho diệt sạch. Đoạn Bất Phàm thân ảnh một lần nữa trở xuống trên đài cao, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn cầm bầu rượu lên, lại rót cho mình một ly. Hắn nhìn phía dưới những cái kia chưa tỉnh hồn tân khách, bình tĩnh mở miệng. Tiếp rượu, tiếp tục. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau. Và anh. Toàn bộ quảng trường bộc phát ra so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn nhiệt liệt, đều muốn điên cuồng tiếng hoan hô. Đoàn Vương gia vô địch, Đoàn Vương gia thiên thu vạn đại. Tất cả mọi người đều dùng một loại đối đãi thần linh giống như cuồng nhiệt ánh mắt, nhìn xem cái kia nâng chén mà đứng nam nhân. Nam Cung Yên Nhiên cùng Hứa Chiêu Chiêu càng là đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, trong lòng yêu thương cùng sùng bái đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Nhưng mà ngay tại tiếng hoan hô này bên trong, hai đạo hơi có vẻ chật vật bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở quảng trường lối vào. Các nàng xem lấy cái này thịnh đại hôn lễ, nhìn xem cái kia đầy đất bừa bộn, nhìn xem trên đài cao trái ôm phải ấp Đoạn Bất Phàm, trong lúc nhất thời đúng là có chút không biết làm sao. Chính là ngàn dặm xa xôi chạy tới Doanh Thải Liên cùng Hồng Tụ, các nàng cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được, vẫn là tới. Nhưng trước mắt cảnh tượng lại làm cho các nàng cảm giác chính mình như cái người ngoài cuộc. Doanh Hải Liên trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, nàng cười lớn lấy, mở miệng hỏi: "Chúng ta có phải hay không tới không phải lúc?" Thanh âm của nàng tại viên náo trên quảng trường cũng không rõ ràng, nhưng Đoạn Bất Phàm lại nghe được. Hắn quay đầu, thấy được hai tấm kia quen thuộc, mang theo phong trần chi sắc gương mặt xinh đẹp. Hắn cười. Hắn bên trái Nam Cung Yên Nhiên, bên phải Hứa Chiêu Chiêu, đối với cái kia hai cái đứng ở đằng xa nữ nhân, mở rộng vòng tay cười nói: "Không, các ngươi tới chính là thời điểm." Hết trò bộ. Không có gì dễ nói, số liệu không kém đủ tiền điện, kết cục vội vàng, nhưng cũng viên mãn. Chúc mọi người bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào, đều có thể tới đúng lúc.